bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 54 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đồng. Kỳ trước, sau khi giả từ Lạc Dương, tại phủ Khai Phong, thầy trò Nhạc Bất Quần lại chạm trán với oan gia Đào Cốc Lục Tiên, cùng nhiều nhân vật võ lâm kỳ bí như sát nhân danh y Bành Nhất Chỉ, Hoàng Hà Lão Tổ Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp. Nhạc Bất Quần ngồi trong khoang thuyền chăm chú nhìn tám tên hán tử, thấy tên nào thân thủ cũng rất mau lẹ, mỗi tay xách một hũ rượu nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền như không. Tám hán tử võ công không tuyệt luân, hiển nhiên không cùng một môn phái nhưng cùng một bang hội thì đúng rồi. Tám gã đặt 16 hũ rượu lên đầu thuyền xong, không lưng trước lệnh Hồ Xung hành lễ rồi lên ngựa đi ngay. Lệnh Hồ Xung cười nói:
Sư phụ, chuyện này thật là kỳ quái, không biết ai giỡn chơi với đệ tử mà đem tặng nhiều rượu như thế này.
Nhạc Bất Quần nói:
Chẳng lẽ là Điền Bá Quang hay là Bất Giới Hòa Thượng?
Lệnh Hồ Xung nói:
Đúng vậy, hai người này hành sự cổ quái, có lẽ là họ cũng nên. Này Đào Cốc Lục Tiên, quý vị uống rượu ngon không?
Đào Cốc Lục Tiên cười nói:
Uống nha, có lý nào lại không uống.
Đào Can Tiên và Đào Cắn Tiên ôm hai hũ rượu đến, giơ tay đặt để chỗ keo niêm phong rồi rót ra bát. Mùi thơm xông lên ngào ngạt, sáu lão chẳng thèm mời họ ít. Lệnh Hồ Xung bưng bát uống ừng ực. Lệnh Hồ Xung rót đầy một bát bưng đến trước mặt Nhạc Bất Quần rồi nói:
Sư phụ, mời sư phụ nếm thử, rượu này thật là ngon.
Nhạc Bất Quần hơi chau mày, một tiếng, lao đích ngạc nói:
Sư phụ hãy đề phòng người có ác tâm, rượu này không biết là do ai đem tặng, thì làm sao mà biết trong rượu không có độc được.
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
Xuân Nhi, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Lệnh Hồ Xuân vừa ngửi được mùi rượu ngon, không nhìn được nữa, hắn cười nói:
Đệ tử không còn sống được bao lâu nữa, dù trong rượu có độc hay không, cũng không đáng quan tâm.
Hắn nói xong, bưng bát rượu lên uống cạn sạch, rồi khen:
Rượu ngon, rượu ngon quá.
Bỗng nghe trên bờ có tiếng người khen:
Rượu ngon, rượu ngon quá.
Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn về hướng ấy, thấy dưới gốc liễu có một thư sinh hào phóng, áo quần lam lũ, tay phe phẩy cây quạt sách, ngẩng đầu cố sức ngửi mùi rượu từ trong thuyền phát ra, nói:
Quả nhiên đúng là rượu ngon rồi.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
Huynh đài chưa đến thử, sao đã biết rượu ngon?
Tại hạ chỉ cần ngửi mùi rượu thì đã biết đây là Tam Hoa Đầu Phần Tiểu, đã cất 62 năm, thế không phải là rượu ngon hay sao?
Lệnh Hồ Xuân đã được Lục Trúc Ông tận tâm chỉ điểm, hiểu biết về rượu cũng khá nhiều. Lệnh Hồ Xuân đã biết đây là tam oa đầu phần tử, cách khoảng 62 năm. Nhưng để phân biệt được đúng 62 năm là điều rất khó. Hắn liệu đoán gã thư sinh này chắc là khoa trương khoác lác, bèn cười nói.
Nếu huynh đại không chê, thì xin mời xuống đây uống mấy bát có được không?
Thư sinh lắc đầu nói.
Tôn giá và tại hạ chưa hề quen nhau, tình cờ gặp gỡ, vừa mới nghe hương rượu thì đã làm phiền rồi. Ê, sao còn dám uống rượu ngon nữa? Cái đó vạn lần là không được rồi.
Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Hồ tứ hải giai huynh đệ, nghe huynh đài nói, tại hạ biết huynh đài là vị tiền bối trong Từ Quốc, đang muốn thỉnh giáo đây. Xin mời huynh đài xuống thuyền, không nên khách khí.
Thư sinh thông thả bước xuống thuyền, xá dài rồi nói.
Vãn sinh họ Tổ. Năm xưa Tổ địch nghe tiếng gà gáy, thì thức dậy múa kiếm. Lão nhân già chính là thủy tổ của Vãn sinh. Vãn sinh có hai tên là Thiên Thu và Thiên Thu Giả, có nghĩa là Bách Tuế Thiên Thu. Xin được thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Tại hạ họ Lệnh Hồ, tên là Xuân.
Tổ Thiên Thu nói.
Cái họ đó hay, mà cái tên lại càng hay hơn nữa.
Gã vừa nói, vừa nhảy lên dáng, đi trên thuyền. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười thầm nghĩ.
Tầm mời người uống rượu, thì cái gì cũng hay hết.
Hắn rót một bát rượu mời Tổ Thiên Thu rồi nói.
Mời huynh đài.
Tổ Thiên Thu khoảng 50 tuổi, da mặt khô vàng, hai mắt vô thần, mũi tẹt, dưới cằm lưa thưa mấy cọng râu, quần áo đầy dầu mỡ, 10 đầu ngón tay đều dơ bẩn đẹp thui, thân hình gã gầy đét, nhưng bụng rất là to. Tổ Thiên Thu thấy Lệnh Hồ Xuân đưa bát rượu đến, gã không đón lấy rồi nói.
Lệnh Hồ huynh có rượu ngon, nhưng mà lại không có chén tốt, thật là đáng tiếc.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Trên đường đi du ngoạn, chỉ có bát thô chén sành, mời Tổ Thư Sinh dùng tạm.
Tổ Thiên Thu lắc đầu nói.
Không được, không được. Lệnh Hồ huynh đệ dùng chén uống rượu sơ sài như vậy là chưa hiểu được cái cao siêu trong đạo uống rượu. Muốn uống rượu phải nghiên cứu về chén uống rượu, rượu nào thì phải dùng chén đó. Thế mà uống phần tiểu á thì là phải dùng chén ngọc uyển. Đời Đường đã có câu thơ ngọc Nguyễn Thành Lai Hổ Phách Quan. Cái câu này đó có nghĩa là chén ngọc long lanh màu hổ phách, thì có thể thấy được là chén ngọc tăng thêm màu sắc cho rượu đó hổ huynh.
Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói.
À, đúng như vậy.
Tổ Thiên Thu chỉ vào một hũ rượu khác rồi nói.
Đây là rượu trắng quan ngoại, vị rượu rất ngon, nhưng mà đáng tiếc là không đủ thơm. Thành ra hay nhất đó là dùng cái chén tê giác để mà uống. Như vậy cái vị rượu nó mới thuần khiết, không chê vào đâu được. Nên nhớ rằng ngọc uyển làm tăng thêm sắc rượu, còn chén tê giác thì làm tăng thêm hương rượu. Cổ nhân đã thử qua, không phỉnh gạt bọn ta chút nào đâu.
Ở Lạc Dương, Lệnh Hồ Xuân đã được nghe Lục Trúc Ông đàm luận giảng giải về phương pháp thức rượu, làm rượu, định hương vị, lai lịch rượu ngon trong thiên hạ. 10 phần hắn đã hiểu được 8-9, nhưng đối với chung uống rượu thì hắn lại không biết gì. Bây giờ nghe Tổ Thiên Thu giảng giải, hắn cảm thấy hiểu ra. Tổ Thiên Thu nói tiếp.
Nếu uống rượu bồ đào, thì đương nhiên là phải dùng chén giả quang. Cổ nhân đã có câu, Bồ đào mê tiểu giả quang môi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. À, nên biết, bồ đào mê tiểu có màu đỏ thắm, bọn tu bi nam tử chúng ta uống vào thì chưa đủ hào khí đâu. Khi bồ đào mỹ tiểu được rót vào chén dạ quang, màu rượu chẳng khác nào màu máu tươi, uống rượu cũng như là uống máu. Nhạc Vũ Mục có bài từ viết: tráng trí cư san hồ lỗ nhục, tiêu đàm chát ẩm hùng nổ huyết, có nghĩa là hứng chí ăn luôn thịt lỗ hổ, nói cười khan uống máu hung nô, hả không hùng tráng hay sao?
Lệnh Hồ Xuân gật đầu lia lịa, hắn ít đọc sách, nghe Tổ Thiên Thu dẫn chứng thơ từ, về văn nghĩa thì không rành lắm, những câu tiếu đàm khát ẩm hung nô quyết đúng là hào khí nước trời, khiến lòng hắn khoan khoái. Tổ Thiên Thu chỉ một hũ rượu khác rồi nói:
còn như cao lương mễ tiểu này là loại rượu nhất. Thời vua Vũ nhà Hạ nghi địch làm rượu, vua Vũ thấy ngon thì đó chính là cao lương tiểu. Lệnh Hổ huynh, nhãn quan người đời nông cạn, chỉ biết vua Vũ giỏi về trị thủy, tạo phúc cho hậu thế, nhưng không biết được là vua Vũ trị thủy ra làm sao. Cái công lao lớn nhất của vua Vũ là gì? Lệnh Hổ huynh có biết hay không?
Cả Lệnh Hồ Xuân và Đào Cúc Lục Tiên cùng đáp:
làm sao rượu.
Tổ Thiên Thu nói:
tuyệt rượu.
Cả tám người cùng cười ha hả. Tổ Thiên Thu lại nói:
uống cái thứ cao lương mỹ tiểu này nên dùng chén thanh đồng tước, thời xưa đã có dạy như vậy. Còn mà nếu uống cái loại rượu gạo đó thì phải cất rượu bằng gạo ngon. Rượu tuy có ngon nhưng mà lại mất cái vị ngọt, khiến rượu nó nhạt đi, nên phải dùng bát to để uống mới thể hiện được cái khí phách của người uống.
Lần Hồ Xuân nói:
tai hạ được người quê mùa Hồ Lậu, không hiểu tính năng của rượu mà chén bát uống rượu, không ngờ lại có nhiều điều cần học hỏi như vậy.
Tổ Thiên Thu dỗ vào một hũ rượu có đề chữ Bách Thảo Mỹ Tử rồi nói:
cái thứ Bách Thảo Mỹ Tiểu này thì phải tìm cho đủ 100 loại hoa thơm cỏ lạ ngâm vào trong rượu, cho nên rượu mới có mùi rất thơm, như ta đi chơi ngoài nội cỏ, khiến cho người chưa uống đã say. Uống Bách Thảo Mỹ Tiểu thì phải dùng chén cỏ đằng. Cái cây cỏ đằng ấy, nó sống 100 năm mới đẽo được thành chén. Uống Bách Thảo Mỹ Tiểu trong chén cỏ đằng thì hương thơm tăng lên mọi phần.
Lệnh Hồ Xuân nói:
thật là khó mà tìm được cây cổ đằng 100 năm.
Tổ Thiên Thu nghiêm sắc mặt nói:
Lệnh Hồ huynh đệ nói sai rồi, Bách Niên Mỹ Tiểu còn khó tìm hơn là Bách Niên cổ đằng. Lệnh Hồ huynh đệ thử nghĩ xem, cây cổ đằng 100 năm có thể tìm được ở vùng hoang sơn dã lĩnh, nhưng Bách Niên Mỹ Tiểu thì ai ai cũng muốn uống. mà uống rồi thì hết. Một chén cổ đằng, dù được uống 1.000, 1.000 lần, thì cũng vẫn nguyên si là chén cổ đằng.
Lần Hồ Xuân nói.
Đúng quá, tại hạ không hiểu, mong tiên sinh chỉ giáo cho.
Nhạc Bất Quần dần lắng tai nghe Tổ Thiên Thu nói, ngôn từ tuy khoa trương, nhưng không phải là không có đạo lý. Lão thấy bọn Đào Chi Tiên, Đào Cán Tiên, Mừng Hủ Bắc Thảo Mỹ Tủ đổ ra tràn lan, không cần biết là rượu quý hiếm. Tuy Nhạc Bất Quần chưa nếm rượu, nhưng nghe mùi rượu bay lên thơm ngát, thì lão biết là thứ rượu hảo hạng mà bọn Lục Tiên đem dung giải như vậy, thì thật là uổng phí. Tổ Thiên Thu lại nói.
Còn uống rượu thiệu hưng trạng nguyên hồng, thì phải dùng chén dương chi bạch ngọc, hay nhất là chén của đời Bắc Tống. Còn chén đời Nam Tống thì dùng cũng tạm được, nhưng đã có khí tượng suy bại. Còn dùng chén đời nguyên thì không tránh khỏi sự thô tục. Thế còn cái hũ Lê Hoa Tiểu này thì sao? Phải dùng chén phỉ thúy. Một tiểu quán ở Hàng Châu có đề câu thơ của Bạch Lạc Thiên trong bài Xuân Vọng rằng: Thanh kỳ cổ tiểu sân Lê Hoa. Có nghĩa là cờ xanh thêm sắc, rượu hồng hoa lê. Lệnh Hồ Huynh nghĩ xem, tiểu quán ở Hàng Châu bán Lê Hoa Tiểu mà có treo lá cờ xanh hình giọt nước xanh biếc ánh vào Lê Hoa Tiểu, cho thêm vẻ huyền ảo, mà uống Lê Hoa Tiểu phải dùng chén phỉ thúy là như vậy đó. Còn nếu mà uống Ngọc Lộ Tiểu thì đương nhiên là phải dùng chén lưu ly. Ngọc Lộ Tiểu sủi bọt như những hạt châu li ti, dùng chén trong suốt mà uống thì không chê vào đâu được.
Bỗng nghe giọng nói của một thiếu nữ. Tre 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 là bao hoa con chích chè. Người ấy chính là Nhạc Tinh Sang. Cô giơ ngón tay cái chọt chọt vào má mình. Nhạc Bất Quần nói.
San Nhi, con không được vô lễ. Tổ tiên sinh đây giảng giải rất có lý.
Nhạc Tinh Sang nói. Cái gì mà có lý chứ? Người ta uống với vài bát rượu để giải sầu thì đủ rồi. Chứ uống cả ngày cả đêm rồi bày đặt phải chén này chung nọ thì đâu phải là hành vi của bậc anh hùng hảo hán chứ. Tổ Thiên Thu lắc đầu nói.
À, cái chỗ này thì cô nương nói sai rồi. Thế Hán Cao Tổ Lưu Bang có phải là anh hùng hay không? Ê, năm xưa, nếu mà Lưu Bang không uống rượu say mà không rút kiếm chém con bạch xà, thì làm sao có thể gây dựng cơ nghiệp mấy trăm năm nhà Hán? Thế còn Phàn Khoái có phải là hào hán hay không? Ngày đó trong buổi đại tiệc ở Hồng Môn, Phàn tướng quân đã lấy cái thuẫn cắt thịt sống, uống rượu bằng bát to, há chẳng phải là tráng sĩ hay sao?
Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Tiên sinh đã biết đây là rượu ngon, rồi nói chuyện anh hùng hào hán, sao không uống rượu đi?
Tổ Thiên Thu nói.
Đại hạ đã nói rồi, nếu không có thứ chén phù hợp để uống, thì rượu mất cả vị ngon đi.
Đào Cán Tiên nói.
Người nói bô lô bà là cái gì là phỉ thúy bôi này, dạ toàn bôi, cái đời này làm gì có các loại chén loại rượu này nữa, mà dù có đi nữa đó, thì cũng chỉ có một hai cái thôi, đâu có ai có đủ hết các loại chén như vậy đâu.
Tổ Thiên Thu nói.
con người phong nhã, chuyên nghiên cứu phê bình rượu, thì phải có độ. Các vị ăn như ngựa, uống như trâu, thì các loại chén thô bát mẹ nào mà lại dùng không được.
Đào Diệp Kiên hỏi,
ngươi có phải là con nhà phong nhã hay không?
Tổ Thiên Thu đáp,
nhiều thì không nhiều, ít thì không ít, nhưng mà phần phong nhã thì có dư.
Đào Diệp Kiên cười ha hả hỏi,
vậy cái chén để uống bằng cái loại mỹ tiểu này, ngươi có được mấy cái?
Tổ Thiên Thu đáp,
nhiều thì không nhiều, ít thì không ít. Mỗi thứ rượu, uống một loại chén thì có ở đây.
Đào Cốc Lục Tiên cùng la to.
Đại vương ra châu, đại vương ra châu.
Đào Căn Tiên nói.
Này này, ta đánh thuốc với người đó. Nếu người có đủ 8 cái chén uống rượu đó, thì ta sẽ nuốt từng cái một vào bụng. Thế còn nếu không có thì sao?
Tổ Thiên Thu nói.
Thì ta cũng tự nuốt từng cái chén này vào bụng.
Đào Cốc Lục Tiên cùng nói.
Thiết rượu, để xem hắn làm sao hắn sống này.
Bọn Đào Cốc Lục Tiên nói chưa hết câu, thì Tổ Thiên Thu đã thò tay vào túi lấy ra một cái chén ánh sáng nhu hòa. Đó là chén Dương Chi Bạch Ngọc. Đào Cốc Lục Tiên giật mình kinh hãi, không dám nói tiếp, chỉ thấy Tổ Thiên Thu lấy ra từng cái toàn là loại chén rượu, gồm chén Sĩ Thúy, chén Tê Giác, chén Cổ Đằng, chén Thanh Đồng Tước, chén Dạ Quang, chén Lưu Ly, chén Cổ Từ, không thiếu thứ gì. Sau khi Tổ Thiên Thu lấy ra 8 chén rượu, gã tiếp tục lấy ra nữa chén vàng kim quang rực rỡ, chén bạc chạm khắc tinh vi, chén cành hoa văn sặc sỡ, ngoài ra còn có chén ngà, chén trăng hổ, chén da trâu, chén ống trúc, chén tử đàn, lớn nhỏ lũ hủ. Mọi người ngay ra, ai cũng không ngờ được trong cái túi lão cùng khốn này lại chứa nhiều chén uống rượu như vậy. Tổ Thiên Thu dương dương tự đắc, nhìn Đào Căn Tiên rồi nói.
Sao?
Sắc mặt Đào Căn Tiên bí xị, hắn nói.
Ta thua rồi. Thôi, để ta ăn cá cái chén này vậy.
Lão cầm cái chén cổ đàn lên, cách một tiếng, cắn thành 2 mảnh. Nửa mảnh bát đã ở trong miệng, lão nhai rào rạo rồi nuốt vào bụng. Mọi người thấy lão nói ăn thì ăn, đem nửa cái chén cổ đàn nhai nát, rồi nuốt xuống bụng thì không ai không ngạc nhiên. Đào Căn Tiên đưa tay định lấy chiếc chén Tê Giác, Tổ Thiên Thu búng ngón tay trái vào mạch môn của lão. Tay phải của Đào Căn Tiên trầm xuống, cổ tay xoay lại, Tổ Thiên Thu biến chiêu búng ngón tay này vào lòng bàn tay của lão. Đào Căn Tiên ngạc nhiên rụt tay về hỏi.
Sao ngươi lại không cho ta ăn là thế nào?
Tổ Thiên Thu nói.
Tại hạ phục các hạ rồi. 8 cái chén rượu của tại hạ, các hạ đều muốn nuốt hết vào bụng. Các hạ gan dạ như vậy, thì tại hạ không nỡ đâu.
Mọi người đều cười hả cả lên. Lúc đầu Nhạc Linh Sang rất sợ Đào Cốc Lục Tiên, nhưng gần bọn họ đã lâu mà chưa thấy tính hung ác của bọn họ lộ ra. Ngược lại hành động và nói năng đầy cốt cách rất là dễ thân cận. Cô bào gan nhìn Đào Căn Tiên hỏi. Nè nè, ăn cái chén cổ đàn này có ngon không? Đào Căn Tiên chắc lưỡi nói.
Khó trời lắm, có gì đâu mà ngon.
Tổ Thiên Thu chào mày nói.
Các hạ, nuốt cái chén cổ đàn làm hỏng đại sự của tại hạ rồi. Sao ơi, bây giờ không có chén cổ đàn thì bạch thảo mỹ tiểu này dùng bát gì để uống? Thôi, thì đành dùng tạm cái chén gỗ này vậy.
Lão nói vậy, rồi lấy chiếc khăn tay từ trong người ra, cầm nửa cái chén cổ đàn đã bị Đào Căn Tiên cắn, lau một lúc, lại lấy ra cái chén tử đàn, lau trong lau ngoài không thôi. Chiếc khăn tay vừa đen vừa bẩn, thà không lau còn hơn. Lau như vậy thì càng lau lại càng dơ bẩn. Tổ Thiên Thu lau một hồi lâu mới đặt chén gỗ lên bàn, rồi rót từng loại rượu vào 8 cái chén khác nhau. Lão thở phào một cái, nhìn Lệnh Hồ Xung nói.
Lệnh Hồ Nhân Huynh, 8 chén rượu này, Nhân Huynh hay lần lượt uống hết đi. Sau đó tại hạ sẽ mời tiếp Nhân Huynh uống 8 chén. Chúng ta lại bình phẩm kỹ hơn, thử xem là so với rượu trước đây Nhân Huynh thường uống có gì khác hay không.
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Hay lắm.
Lệnh Hồ Xuân bưng chén gỗ uống một hơi, cảm thấy mùi vị cay đắng chua tọt vào bụng, bất giác lòng kinh hãi thầm nghĩ:
Mùi vị rượu này sao mà kỳ lạ như vậy.
Tổ Thiên Thu nói:
Những chén rượu này của tại hạ là đồ uống quý báu, nhưng mà những kẻ nhát gan thử thấy mùi rượu khác lạ, sau khi uống chén thứ nhất thì không dám đụng đến chén thứ hai. Từ xưa đến nay ít ai uống được tới 8 chén.
Lên Hồ Xuân thầm nghĩ:
Dù trong rượu có độc, nhưng tính mệnh của Lệnh Hồ Xuân này không còn bao lâu nữa, có bị hắn hạ độc chết thì thôi, hà tất ta phải chịu thua hay sao.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy liền uống 2 chén nữa, cảm thấy một chén rất đắng, còn một chén rất chát, không phải là vì rượu ngon. Lúc Lệnh Hồ Xuân đưa tay cầm chén thứ tư thì Đào Kinh Tiên la lên:
Không xong rồi, không xong rồi, trong bụng của ta nó nóng thôi, nên là có đốt lửa đốt rồi nó ấm rồi.
Tổ Thiên Thu cười nói:
Chắc hả, đã nuốt nửa cái chén cỏ đằng của đại hạ vào bụng, thì có lý do nào mà bụng lại sống đau? Cái chén cỏ đằng này cứng như sắt, không tiêu ở trong bụng được. Mau uống nhiều thuốc sổ để nó sổ ra đi. Nếu không á, thì đành phải đi xin sát nhân danh nghi Bình Đại Phu mổ bụng cắt ruột lấy ra.
Lệnh Hồ Xuân đồng tâm nghĩ:
Trong các chén rượu của hắn, tất có điều kỳ lạ. Đào Can Tiên ăn cái chén cổ đằng, vì cổ đằng quá cứng không tiêu, nên chỉ bị đau bụng, nhưng đâu có lý nào mà lại phát sốt. Ôi, bậc đại trưởng phu, có cái chết như đi về. Độc dược của hắn càng độc thì càng tốt.
Nhạc Linh Sang bỗng nói: Đại sư ca, đừng có uống rượu này nữa. Trong rượu không chừng có độc á. Đại sư ca đã đâm đuôi mắt những người kia, nên phải đề phòng người ta ám toán báo thù đó. Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Tổ tiên sinh là một hán tử hào hiệp, chắc sẽ không ám toán tà độc.
Tận trong thâm tâm, Lệnh Hồ Xuân muốn trong lũ có độc, hắn uống vào là chết liền, thi thể nằm trước mặt Nhạc Linh Sang, không biết cô ta có chút thương tâm nào không. Hắn liền uống 2 chén nữa, chén rượu thứ 6 vừa chua vừa mặn, lại có mùi thum thủm, đừng nói 2 chữ rượu ngon, mà ngay 1 chữ rượu cũng không đúng. Lúc nuốt vào bụng, bất giác hắn hơi chau mày. Đào Cán Tiên thấy Lệnh Hồ Xuân uống xong từng chén, lão không nhìn được nữa, cũng muốn uống thử, bèn nói:
Chén này để cho ta uống đi.
Lão đưa tay ra bưng chén rượu thứ 7. Tổ Thiên Thu dùng tay quạt đập xuống lưng bàn tay lão, rồi cười nói:
Khoan đã, các hạ sẽ uống sau. Mỗi người phải uống liên tiếp 8 chén mới biết rõ hương vị thật của rượu.
Đào Cán Tiên thấy thế quạt của lão đánh xuống rất mạnh, nếu trúng thì xương tay của lão sẽ gãy từng đoạn. Lão xoay tay lại, nắm lấy cây quạt của Tổ Thiên Thu quát:
Sao muốn uống chén này, cái người dám làm gì ta hả?
Cây quạt của Tổ Thiên Thu vốn dùng như một thứ đoạn côn, lúc các ngón tay của Đào Cán Tiên chụp vào, bỗng nghe dù một tiếng, quạt xòe cánh, nhắm bắn vào ngón tay của cái của lão. Lúc sơ ý, xích nữa Đào Cán Tiên bị quạt đập trúng, lão vội rụt tay về, nghe ngón tay cái đã hơi tê, lão la lên oai quái, rụt tay về phía sau. Tổ Thiên Thu nói:
Lệnh Hồ Huynh mau uống 2 chén rượu này đi.
Lệnh Hồ Xuân không đánh đo gì, bưng 2 chén còn lại uống cạn. 2 chén này thúi không ra thúi, một chén nghe đau như dao cắt, còn một chén thì dược khí không lên mũi, nó phải là rượu. So với các loại thảo dược đậm đặc khác, thì dược khí trong chén rượu này còn nặng hơn 3 phần. Đào Cốc Lục Tiên thấy nét mặt của Lệnh Hồ Xuân quái dị, đều tò mò hỏi:
Ê, này, này, ngày uống 8 chén rượu này, thế ngày thấy mùi rượu nó như thế nào hả?
Tổ Thiên Thu chen vào nói.
Uống 8 chén thì thấy ngon vô cùng. Cổ thư đã nói như vậy rồi mà.
Đào Cán Tiên nói.
Nói tầm này mà, thế cổ thư nào?
Bỗng nhiên, không biết các lão dùng ám hiệu cổ quái gì, mà bốn lão cùng một lúc xông vào, phân ra nắm chặt tứ chi của Tổ Thiên Thu. Thủ pháp nắm tay chân của Đào Cốc Đực Tiên đã kỳ dị lại rất nhanh, đột ngột như quỷ như ma. Dù võ công của Tổ Thiên Thu có cao cường, vẫn bị Đào Cốc Tứ Tiên nắm chặt tay chân nhấc bổng lên. Bọn người phái qua sơn đã thấy thảm trạng Đào Cốc Tứ Tiên xé xác thành bất ưu, không kìm được cùng kinh hãi la quảng lên. Tổ Thiên Thu nghĩ rất nhanh, liền la to.
Ê, trong rượu có độc, cần có thuốc giải hay không?
Trước khi nắm chặt tay chân của Tổ Thiên Thu, bọn Đào Cốc Lục Tiên đã uống khá nhiều rượu. Nghe hắn la bốn tiếng trong rượu có độc, cả bọn đều sửng sốt. Tổ Thiên Thu nhân lúc bốn lão đều do dự la lên.
Ê, ta đánh lắm đây này!
Đào Cốc Tứ Tiên bỗng cảm thấy tay trơn tuột, chỉ còn tay không. Minh một tiếng, mũi thuyền đã bị thủng một lỗ to. Tổ Thiên Thu phá mũi thuyền bay ra ngoài, không biết lão đã biến đi đâu. Trong tay của Đào Can Tiên và Đào Chi Tiên trống trơn, trong tay của Đào Hoa Tiên và Đào Diệp Tiên mỗi lão cần một chiếc vớ và một chiếc dài thứ quắc dính đầy bùn đất. Thần pháp của bọn ngũ tiên cực nhanh, thoáng một cái, cả năm lão cùng nhảy lên bờ, nhưng không thấy bóng dáng Tổ Thiên Thu đâu. Năm lão toàn triển khai kinh công truy đuổi, bỗng nghe có tiếng người ở đầu đường la to.
Tổ Thiên Thu, ngươi là đồ trứng túi, mau trả dược hoàng lại cho ta. Thiếu một viên, ta sẽ rút xương lột da của ngươi ra coi.
Người đó vừa mắng chửi, vừa lao đến. Đào Cốc Lục Tiên nghe có tiếng người chửi Tổ Thiên Thu thì rất là hợp ý, nên đều muốn xem vị bằng hữu nào là nhân vật nào. Bọn họ dừng lại không đuổi nữa, đứng nhìn người mới đến. Chỉ thấy một trái banh thịt thở hồng hộc lăn đến. Càng đến gần mới thấy rõ trái banh thịt này là một người. Người này lùng tịch, lại tròn do, gọi lão là người thật cũng hơi miễn cưỡng. Hình như lão không có cổ, chỉ có cái đầu vừa to, vừa dẹp, đặt lên hai vai, y như từ lúc sơ sinh đã bị ai đó đánh một chùy nặng vào đầu. Cái đầu lúng xuống, khiến toàn bộ khuôn mặt biến dạng thành ra đẹp dí. Mọi người vừa thấy lão không ai không cười thầm, mọi người đều nghĩ. Bình Nhất Chỉ cũng thuộc loại mập lùn, nhưng so với người này thì lại hoàn toàn giống như bợm nhỏ gặp bợm lớn. Chẳng qua Bình Nhất Chỉ lùn mà mập, còn người này bụng và lưng đều mập, tay chân lại ngắn ngủn, dường như chỉ có cẳng tay mà không có cánh tay, chỉ có bụng trên mà không có bụng dưới. Lão chạy đến trước thuyền, giang hai tay ra ngẩng mặt lên hỏi.
Tên giặc thối tha Tổ Thiên Thu, trộm ở đâu rồi?
Đào Canh Tiên cười nói.
Tên giặc thối tha Tổ Thiên Thu á, nó chạy trốn mất rồi. Hắn chạy nhanh lắm, người lăn chậm gì như mày thì chứ nhất định là đuổi không kịp hắn đâu.
Lão trừng cặp mắt ti hí nhìn Đào Canh Tiên rồi hừ một tiếng, rồi bỗng la to.
Dược hoàng của ta.
Lão co giò như một trái banh thịt, xông vào khoang thuyền đánh hơi vài cái, cầm một chén không trên bàn đưa lên mũi ngửi, liền biến sắc mặt. Gương mặt của lão vốn đã vô cùng khó coi, giờ biến sắc trông càng kỳ dị khó hình dung nổi. Lão tỏ ra đau lòng đến cực điểm, cầm từng cái chén còn lại đánh hơi rồi nói một câu.
Dược hoàng của ta.
Lão lặp lại câu này với vẻ đau khổ, nên không ai dám nhìn lão nữa. Bỗng nhiên, lão ngồi phịch xuống thuyền khóc hoà lên. Đào Cốc Lục Tiên càng lấy làm hiếu kỳ, gây quanh người lão đua nhau hỏi.
Tại sao ngươi lại khóc như thế nào? Này, thế có phải Tổ Thiên Thu ăn hiếp là ngươi hay không? Ngươi đừng có buồn, bọn ta tìm được cái tên giặc thối tha ấy, sẽ xé hắn thành bốn mảnh cho ngươi hạ dạ.
Người đó vừa khóc vừa nói.
Dược hoàng của ta bị hắn hòa rượu uống rồi, thì dù mình giết chết tên giặc thối tha này cũng không ít gì nữa đâu.
Lệnh Hồ Xung đồng tâm hỏi.
Đó là dược hoàng gì?
Người đó pha lệ nói,
ta bỏ ra 12 năm, hai nọc nhân sâm ngàn năm, phục linh, linh chi, hà thủ ô, lộc nhung, mật gâu, tam thạch, xạ hương, và các loại dược vật trân quý, chinh lần sau, chinh lần phơi nắng, chê ra được tam viên, tục mệnh bát hoàng, cải tử hồi sinh, mà bị tên tổ thiên thu thời đánh đoan trộm, hòa một rượu uống mất rồi.
Nên Hồ Xuân giật mình hỏi,
tám viên dược hoàng của lão, mùi vị có giống nhau không?
Lão nói,
không, không giống, có viên thum thủm, có viên rất đăng, có viên uông bẹo thì dao cắt, có viên cay xẻ nóng như lửa. Bất luận nội thương hay ngoại thương nặng tới đâu, chỉ cần uống tục bệnh bát hoàng là sẽ được cải tử hồi sinh.
Lệnh Hồ Xung vỗ đùi la to,
hỏng rồi, hỏng rồi, tổ tiên tu này ăn trộm tục bệnh bát hoàng của lão, không phải là để cho hắn uống mà.
Người đó hỏi,
mà làm sao?
Lệnh Hồ Xung đáp,
mà hòa vào trong rượu, lừa tài hạ uống cả vào bụng rồi. Tài hạ không hề biết ở trong rượu có dược hoàn chân quý, còn cho rằng lão muốn hạ độc tài hạ nữa.
Người đó tức giận chửi,
hạ độc, hạ độc, hạ độc cái con bà ngươi á, đúng là ngươi đã uống tục bệnh bát hoàng của ta rồi.
Lệnh Hồ Xung nói,
tổ tiên tu rót 8 chén rượu, bảo là rượu ngon để cho tài hạ uống, quả là có chén rất đắng, có chén thum thủm, có chén giống như dao cắt, có chén giống như lửa đốt, nào có thấy dược hoàn gì đâu.
Người đó trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, da thịt trên gương mặt vập ú không ngừng co giật. Bỗng nhiên lão quát một tiếng, nhảy sổ về phía Lệnh Hồ Xung. Đào Cốc Ngũ Tiên thấy thần sắc của lão tỏ vẻ chẳng lành nên đã sớm đề phòng. Lão vừa nhảy lên thì Tứ Tiên ra tay nhanh như chớp, túm lấy tứ chi của lão. Lệnh Hồ Xung vội la lên,
ê, đừng giết lão, đừng giết lão.
Nhưng thật là kỳ lạ, lão bị Tứ Tiên kéo hai tay ra tay chân mà tứ chi cứ co rút giống như một con rùa. Tứ Tiên lấy làm thú vị, hô lên một tiếng, kéo tứ chi của lão ra, càng kéo thì thấy càng dài, tay chân từ trong cơ thể càng trương ra, giống như bốn chân của con rùa bị kéo ra từ chiếc mai. Lệnh Hồ Xung lại la lên,
đừng giết lão, đừng giết lão.
Tứ Tiên nới thay một chút, lập tức tứ chi của lão co lại thành một trái banh tròn. Đào Thực Thiên nằm trên cán ra lên,
hay quá, đây là cái cung phu gì thế này hả?
Tứ Tiên lại sử kinh lực kéo ra tay chân, thì tay chân của lão dài hơn một thước. Nhạc Linh Sang và bọn nữ đệ tử thấy vậy, không ai không tức cười. Đào Thanh Tiên nói,
à, chà, bọn ta kéo chân tay người ra dài, trông người là càng đẹp gái hơn đấy chứ.
Người đó la lớn,
trời ơi, không xong rồi.
Đào Cốc Tứ Tiên sửng sốt hỏi,
thế làm sao, làm sao?
Kinh lực trên tay của Tứ Tiên hơi nới ra một chút, tứ chi của người đó co lại thật nhanh, giục khỏi tay của bọn Tứ Tiên. Binh một tiếng, đáy thuyền bị lão làm thủng một lỗ to, lão nhảy xuống sông Hoàng Hà trốn biệt. Mọi người la quảng vì nước sông chảy ra ồi ạt vào lòng thuyền. Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.